Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bây giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm qua chúng ta liên tiếp trong mấy ngày được nghe lời của Chúa mời gọi, đó là hãy làm điều lành, hãy tìm điều lành mà tránh điều dữ. Nhớ không? Hãy tìm điều mà tránh điều thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa ở cùng, và chúng ta sẽ được nước Chúa làm gia nghiệp. Nếu mà anh chị em mình mang tiếng là người công giáo, là người có đạo, mà ta làm điều dữ, không tìm điều lành, ta có được ở trong nước Chúa không? Trả lời, ta có được ở trong nước Chúa không? Ta có được Chúa ở cùng không? Cho nên nếu ta làm điều lành, tìm điều lành, tìm điều lành mà tránh điều dữ, thì ta sẽ được Thiên Chúa ở cùng. Mãi lên, ta sẽ được Thiên Chúa, và ta sẽ được nước Chúa làm gia nghiệp. Anh chị em mình nhớ cái điều đó, khắc tâm khắc cốt vào. Tôi là người công giáo thì điều quan trọng là tôi đi tìm điều lành, tôi làm điều lành. Cái điều điều dữ, cái điều gì gian, cái điều gì dối thì tôi phải tránh. Mà một trong những cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý là mình sống ở trong xã hội thì nó có quy định của xã hội, sống trong giáo hội có quy định của giáo hội, ta gọi là luật pháp, ta gọi là giáo luật. Công dân thì sống và làm việc theo hiến pháp và luật pháp. Ở bên Mỹ người ta bảo rằng nó có một rừng luật, bất cứ cái gì nó cũng có luật của nó. Thậm chí mà muốn đi làm vệ sinh cũng phải học có bằng vệ sinh mới được đi làm. Muốn trồng một cái cây, muốn rào một cái nhà cũng phải có giấy phép, cái gì cũng phải có giấy phép. Đi câu cá cũng phải có giấy phép, mà câu con nào mới được bắt, chứ phải bất cứ con nào cũng được bắt. Nếu con nhỏ quá là phải thả xuống, không được bắt, vân vân. Rất nhiều luật, và người ta sống theo cái luật. Như vậy thì nó an hòa, nó trật tự. Và trong giáo hội chúng ta cũng có luật của giáo hội, gọi là giáo luật. Mà những người công giáo, trong giáo hội công giáo, mình làm theo giáo luật, sống theo giáo luật, thì mình cũng thấy rằng mình được bình an, được trật tự. Cho nên nếu mà mình là người công giáo rồi mình làm sai luật, mình không theo pháp luật, rồi mình bảo rằng Chúa phù hộ mình, có không? Có không? Tôi nhận được cái thư của một em viết email cho tôi: thưa cha, con ở bên Canada, con sắp thi mà con lo quá, bài vở con chưa có thuộc, rồi con mất bình an, mà trong suốt thời gian vừa qua con cũng không có yêu mến Chúa, con cũng chẳng đọc kinh, đọc sách gì cả, con cũng bỏ lễ, bây giờ xin cha cầu khấn cho con. Có cầu được không? Không. Tôi bảo nếu mà không mến Chúa, nếu mà không đi lễ, không cầu nguyện, làm sao mà tôi cầu được? Đâu phải cứ có việc cần thì chạy đến kêu khấn, rồi hết việc lại bỏ Chúa. Chúa đâu phải là người đầy tớ để mà cần thì này, ban ơn, rồi xong việc đi chỗ khác chơi, rồi lúc mà cần lại này, ban ơn. Chúa có phải đầy tớ của mình không? Không. Cho nên chị em đừng có làm như thế. Rồi mình sống ở trong giáo hội, sống ở trong một xã hội thì mình cũng phải theo những cái quy định chung của xã hội, của giáo hội, chứ không thể ta lấy Chúa, lấy mẹ ra rồi ta làm sai pháp luật, rồi bảo rằng khấn, khấn được không? Không. Rồi bảo rằng là như vậy thì mới là yêu mến Chúa. Như vậy có là yêu mến Chúa không? Không. Nếu mà con yêu mến Thầy thì hãy chăm sóc đàn chiên của Thầy. Chúa nói mà bất cứ điều gì ta làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của ta là ta yêu mến Chúa. Chứ không phải ta yêu mến Chúa là ta cứ lấy Chúa ra rồi làm cái chiêu bài để ta làm điều sai quấy, mà ta bảo rằng ta yêu mến Chúa. Học thì không học, đến lúc đi thi lấy Chúa ra, được không? Làm thì không chịu làm, lúc mà đói lấy Chúa ra, được không? Làm sai mà không chịu sửa, rồi cứ lấy Chúa ra làm bình phong che chắn cho mình, được không? Được không? Trả lời, được không? Không. Mình làm sai rồi thì phải lo mà sửa, chứ không phải làm sai rồi lấy Chúa ra để Chúa làm bình phong chắn đỡ cho mình. Không có chuyện đó, thưa anh chị em. Cho nên mỗi người chúng ta cương quyết làm theo lời của Chúa, sống theo lời của Chúa, là mình phải sống là một người công dân tốt, là một người dân bình thường, là một người tín hữu theo đúng những quy định mà giáo hội đặt ra, và nhất là trên hết phải lấy lời của Chúa làm nền tảng cho mình. Chứ không phải là suốt ngày mình đi lo đi tìm tiền, suốt ngày lo đi đầu tư, suốt ngày lo đi kinh doanh, rồi cứ không có kinh doanh đàng hoàng, rồi làm gian, làm lận, rồi bị bắt, rồi khấn, được không? Được không? Không. Rồi mình làm gian, mình làm giả, rồi mình khấn, được không? Không. Chúa không có nghe lời những cái người gian mà kêu khấn như vậy. Cho nên Chúa bảo là tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Còn ta đi ta tìm mọi sự trước, rồi bí quá ta mới chạy đến với Chúa. Mà nếu mà không được thì ta lại lấy Chúa ra làm bình phong để che chắn cho mình. Giống như là ngày xưa những người sứ đạo cứ trong làng, trong nước, trong đạo thì bênh nhau, rồi cứ có người khác mà đến mà động cái là rủ nhau đánh người ta. Mặc dù mình sai cũng bênh người đạo của mình mà đánh người khác sai hay đúng? Sai. Mình là người có đạo mà mình chỉ bênh những cái lẽ phải, bênh những người đúng, bênh những cái sự thật, chứ mình không phải là nhân danh đạo rồi mình cứ vậy bênh như người có đạo, mà mình người có đạo làm điều sai, người có đạo làm điều vi phạm pháp luật, người có đạo làm điều sai trái lương tâm, người có đạo làm điều không đúng với những quy định chung, thì dứt khoát chúng ta không thể bênh chữa được, không thể bênh đỡ được. Và Chúa trong bài đọc một ngày hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Cho dù mình làm cái vai trò gì đi nữa, đây thưa anh chị em, tiên tri Amos nói với một tư tế đền thờ, chứ không phải là người thường. Mà người tư tế đền thờ ấy là chạy theo với nhà vua, rồi không vâng theo lời của Chúa, và không có chịu thực hiện lệnh của Chúa mà đi thờ tà thần, rồi đi theo những người làm những điều sai, điều quấy. Thì Chúa nói rằng là, Chúa nói với Amos là đi tuyên sấm, Mà Amos bảo tôi đâu phải là ngôn sứ, cũng không phải là người thuộc nhóm ngôn sứ, tôi chỉ là người đi chăn súc vật thôi. Nhưng Chúa nói rằng hãy đi tuyên sớm rằng vì ngươi đã chống lại Thiên Chúa, vì ngươi đã không nghe lời của Chúa, thì vợ ngươi phải đi làm điếm trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh, còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế, và Israel sẽ bị đẩy xa quê cha đất tổ. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta nghe lời của Chúa nói là nếu mà mình, cho dù mình là tư tế, cho dù mình là người có đạo, cho dù mình có chức vụ gì trong giáo hội, mà nếu mình làm điều sai, không vâng lời Thiên Chúa, thì Chúa sai những ngôn sứ đi nói cho họ biết là người sẽ bị trừng trị đích đáng vì sự công thẳng, công bằng của Thiên Chúa. Nếu mà ta cứ viện vào cớ là phải có lòng thương xót, mà ta làm bệnh, mà ta làm sai, có một anh chuyên môn cứ đến đây làm sai rồi gọi viện vào cớ là vì lòng thương xót, vô đây đi làm thì không chịu đi làm, đi ăn cắp của người ta, rồi người ta bắt bảo là phải có lòng thương xót tha cho anh ta. Đúng hay sai? Sai. Tại sao anh không đi làm? Anh vô đây rồi anh cứ ngồi anh đọc kinh, giả vờ đọc kinh, rồi anh đi cắp, ăn cắp, ăn trộm của người ta, mà anh bảo người ta phải có lòng thương xót phải cho anh. Đúng hay sai? Sai. Rồi anh không có chịu đau bệnh, anh không chịu đi uống thuốc, rồi anh cứ lao và anh cứ uống rượu, rồi nó bị ung thư gan, rồi cứ chạy vào đây anh bảo phải khấn, cha hô lòng thương xót không khấn cho con. Tôi nói anh không bỏ rượu thì làm sao mà tôi khấn được cho anh. Bảo vậy cha không có lòng thương xót. Anh nói vậy đúng hay sai? Sai. Đừng có thử thách Chúa. Mình làm điều sai thì mình phải sửa cái sai đó, rồi lúc đó mình kêu, mình cầu, mình khấn gì thì Chúa mới nhận lời. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy có những loại người họ không có chịu nhận ra cái điều đúng, họ không có nhận thấy rằng họ làm những cái điều sai, mà họ ngoan cố. Thưa anh chị em, đây, khi mà người ta khiêng đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt nằm trên giường, thấy họ có lòng tin như vậy, thì Đức Giêsu bảo: này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi. Người ta khiêng người bại liệt đến, thấy họ có lòng tin. Họ là người khiêng hay họ là người bại liệt? Trả lời, họ là người khiêng hay họ là người bại liệt? Họ là số nhiều hay số ít? Trả lời, phải suy nghĩ cho đúng. Nói cho họ là số nhiều hay số ít? Nói to lên, phải suy nghĩ cho đúng chứ. Nói họ là số nhiều hay số ít? Số nhiều. Vậy thì những người khiêng là số nhiều hay số ít? Mà người bại liệt, mấy người bại liệt? Vậy người bại liệt là số ít hay số nhiều? Vậy thì Chúa nói là thấy họ có lòng tin. Họ là ai? Họ là những người khiêng những người bại liệt đến. Họ là những người khiêng những người bại liệt đến. Và khi thấy người ta có lòng tin như vậy thì Chúa chạy lòng thương. Khi thấy người ta có lòng tin như vậy thì Chúa giơ cao cái quạt lên, giơ nó to lên. Khi thấy họ có lòng tin như vậy thì Chúa, và Chúa rằng tội con đã được tha. Chúng ta có hallelujah tạ ơn Chúa không? Có không? Hallelujah. Nhưng lại có những người kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng. Kinh sư là những người có chức, là những người có quyền, là những người có học thức trong giáo hội, trong xã hội thời đó. Những người có chức, có quyền, những người có học thức, những người có địa vị thì không có lòng tin như là những người dân. Những người dân súng lại đến bên Chúa và họ vui mừng vì thấy rằng Chúa đang làm những điều lạ lùng. Trong khi đó, những người mà có chức có quyền thì họ lại không tin và bảo rằng ông này phạm thượng. Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Anh chị em đừng có tưởng rằng mình nghĩ xấu mà không ai biết. Có ai biết? Chúa biết. Nhớ nha, dù một ý nghĩ xấu trong mình thôi, Chúa cũng biết. Tôi mới nghĩ xấu cho người khác thôi, tôi chưa nói ra, tôi chưa làm, thì Chúa cũng đã biết rồi. Cho nên thấy được cái ý nghĩ xấu, thấy được ý đồ đen tối, thấy được những ý đồ thâm độc, đừng tưởng rằng mình giấu giếm được người này, giấu giếm được người kia, che chắn được dư luận, rồi che chắn được người khác. Không đâu. Chúa biết hết những ý nghĩ xấu xa của mỗi người. Và Chúa hỏi mỗi người chúng ta: sao con lại có ý nghĩ xấu như vậy? Chúa hỏi mỗi người chúng ta ngồi ở đây. Nếu anh chị em đến đây mà ai có một ý nghĩ xấu là nghi ngờ lòng thương xót Chúa, ai có ý nghĩ xấu là đến đây để rình mò coi nó làm cái trò gì, ai có ý nghĩ xấu là nghi ngờ những cái người lên làm chứng là thế này, là thế nọ, thế kia, ai có ý nghĩ xấu là cộng đoàn của chúng ta làm để trục lợi, vân vân và vân vân. Chúng ta không ai biết ý nghĩ xấu của họ, nhưng họ không thoát được đâu. Chúa thấy rõ ý nghĩ xấu của họ và nói: sao ngươi lại có ý xấu như thế trong bụng? Anh chị em suy nghĩ lại coi, có nhiều lần tôi đã nghĩ xấu về cộng đoàn này, có nhiều lần tôi đã nghĩ xấu về người này, tôi nghĩ xấu về người kia, và tôi cho rằng ngoài miệng thì tôi cứ dạ chào cha, lòng tôi thì nghĩ xấu, miệng tôi thì nói hay, mặt tôi thì giả vờ khéo, tôi đóng kịch rất hay, rất giỏi, một kịch sĩ tài trên sân khấu cuộc đời này. Nhưng ai biết? Mạnh lên, dưới quạt lên. Nhưng ai biết? Tôi nghĩ xấu về cộng đoàn, không ai biết. Nhưng tôi nghĩ xấu về người khác, không ai biết. Nhưng tôi nghĩ xấu về những việc làm của người khác, không ai biết. Nhưng không có ai che giấu được bất cứ cái gì, vì mọi sự đều phơi bày trước mặt Chúa. Tất cả Chúa đều biết hết. Và Chúa sẽ hỏi rằng: tại sao đến đây mà còn ý nghĩ xấu? Tại sao đến đây mà còn ý nghĩ xấu? Tại sao đến đây mà còn ý nghĩ xấu? Vào lòng Chúa thương xót thì phải thanh lọc đầu tiên là những ý nghĩ xấu. Ta hay nghĩ xấu lắm, ta hay cắt nghĩa xấu lắm, ta hay có ý không hay không tốt về người khác lắm. Người ta làm mình không làm, nhưng mà mình ngồi mình nghĩ xấu, có không? Người ta đóng góp mình không đóng góp, mình ngồi mình nghĩ xấu, có không? Người ta cầu nguyện mình không cầu nguyện, mình ngồi mình nghĩ xấu, có không? Cho nên Chúa nói rằng trong hai điều: một là nói rằng tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Theo anh chị em, điều nào dễ? Đây, có một người bại liệt đang ngồi đây bảo rằng là tội con được tha rồi. Ông này bại liệt, ông ngồi đây, ông lên đây, ông ngồi đây, ngồi ngay giữa này. Đây, ông này bị bại liệt, ông ngồi đây. Rồi, anh chị em nghe, nhìn đây, cái nào dễ? Nói rằng là tội con được tha rồi, đó là một. Hay là hãy trỗi dậy mà đi, cái nào dễ? Nói tội được tha và nói trỗi dậy, cái nào dễ? Tại sao nói tội được tha dễ? Nói tội được tha dễ và nói trỗi dậy mà đi, cái nào dễ? Nói tội được tha, vì nói tội được tha, quay thấy không? Không. Nói rằng tội ông được tha rồi nhá, quay thấy gì không? Nhưng mà nói trỗi dậy, ông đang liệt, đang lết mà trỗi dậy nhanh quá, đang lết mình trỗi dậy lẹ thế. Chưa gì nó trỗi dậy, tôi chưa bảo ông trỗi dậy, ông đã trỗi dậy rồi còn làm ăn được cái gì? Đang lết liền lại đứng dậy rồi, chứ bảo hay tôi đã bảo ông đứng dậy đâu. Anh chị em thấy khó ở cái chỗ là lỡ nói trỗi dậy ông ấy không trỗi dậy, khó không? Khó. Còn nói tội ông được tha, có ai thấy tội của ông không? Cho nên ông được tha hay không được tha, có ai thấy không? Không. Cho nên cái mà người ta đang chăm chú nhìn thử coi là cái ông này, ông có trỗi dậy được hay không. Còn Chúa nói là tội ông được tha, thì những người kinh sư thì bắt bẻ là ông này phạm thượng. Làm gì mà ông là người phàm mà ông được tha tội? Nhưng mà Chúa bảo rằng chúng muốn minh chứng cho người ta biết rằng chính Ngài là Thiên Chúa, cho nên Ngài có quyền tha tội. Và theo quan niệm của người Do Thái ngày xưa, tội là nguyên nhân gây ra bệnh, cho nên chữa trừ được tội có nghĩa là, cũng có nghĩa là hết bệnh, vì cái căn nguyên của bệnh là tội lỗi. Cho nên Chúa nói rằng tội được tha hay là trỗi dậy mà về đằng nào dễ hơn? Họ có trả lời không? Họ có trả lời không? Không. Và Chúa nói hãy trỗi dậy. Mọi người đứng nhìn biết ông có trỗi dậy không? Ồ, ông có trỗi dậy. Rồi mời chào phát tay. Và người ta ngạc nhiên thấy rằng ông ấy đã bại liệt mà ông ấy được trỗi dậy. Và toàn dân tôn vinh Thiên Chúa. Toàn dân tôn vinh Thiên Chúa. Còn những người kinh sư, những người biệt phái thì bẽ mặt, vì thấy rằng là mình cái ý nghĩ xấu bị Chúa phơi bày ra. Mình nghĩ xấu cho người khác, tưởng không ai biết rằng đây tôi lôi cái xấu cho mọi người thấy rằng là anh đang có ý muốn thử phải không? Tội được tha và trỗi dậy, vác trọng mà về, vác giường mà về. Chúa tha tội là chữa phần linh hồn. Chúa bảo người ấy trỗi dậy vác trọng mà về là chữa bệnh phần xác. Cho nên Chúa đến cứu chữa con người là cả hồn và xác. Mà điều quan trọng là xác hay hồn? Hồn. Cho nên nhiều người đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót, được ơn Chúa chữa bệnh phần xác, vì lý do là nhờ đó mà nhiều người được ơn trở lại để được chữa bệnh phần hồn. Và hàng ngày các cha ngồi tòa giải tội, rất nhiều anh chị em đã đến xưng tội. Chúa đã chữa bao nhiêu bệnh phần hồn mà nào có ai biết. Các cha nói, thưa cha, sáng giờ tôi nhờ một cha miền Tây lên chơi, nói cha ngồi tòa giải tội buổi sáng dùm con. Tên cơm trưa hỏi cha sao? Thưa cha, sáng giờ người 30 năm, người 20 năm họ đến xưng tội, sướng lắm, sướng lắm. Đấy, bao nhiêu là phép lạ phần hồn mà có ai thấy đâu. Nhưng mà chỉ cần một phép lạ phần xác mà ông này được trỗi dậy là người ta tôn vinh, người ta bảo trời ơi ông này được trỗi dậy, mà không biết rằng biết bao nhiêu người đã chết về phần linh hồn được trỗi dậy mà có ai thấy đâu. Thấy giờ ông được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Dạ.
Nói.
Dạ, cha con được ơn của Chúa rất nhiều dạ. Con bị bệnh trong ngay nhiều lắm mà con.
Nói to đi.
Con đến đây gần tuần rồi mà nhẹ hết cả.
Ông bị bệnh gì?
Con bị trong nhai là có bệnh nhiều bệnh lắm, đau lưng này, mỏi gối, đau rồi đau đâu nhức trục độ đây đột cả, mà vua đấy là cảm thấy nhẹ nhàng. Con ở ngoài Hà Tĩnh Cẩm Xuyên, con năm nay 63 tuổi, con vào đấy là gần tuần rồi, mà tỉnh đến thứ 3 tuần sau về là gọi chi khỏe trong nhà con cả rồi. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha.
Đây, tôi gửi tặng cho một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Một người từ Hà Tĩnh đến đây và những căn bệnh phần xác của ông đã được chữa, và dĩ nhiên là quan trọng nhất là bệnh phần hồn. Ông đã được vững tin vào Chúa rồi. Chúa còn gì nữa không? Rồi, Chúa chúc lành cho ông. Rồi, mời cô lên đây. Cô được ơn gì của Chúa?
Con được làm ơn ạ. Trong năm con xin được làm ơn ạ.
Cái gì?
Lâm ơn ạ.
Lâm ơn.
Vâng,
lâm ơn.
Chị con trong năm ạ. Trong năm tháng 11 chị con đến ngày hỏi con. Thế là những ngày đấy định hà hai lần định đi mổ gan. Nó hết mật rồi, ba lần mổ mật hết xong là sang gan thì bác sĩ bảo là phải mổ gan.
Đây là đây. Con tên là gì?
Dạ thưa cha với cộng đoàn, con là Đỗ Thị Triền, con ở Gia Lâm Hà Nội, con thuộc về xứ Tư Đình ạ. Về đến tháng giáp tháng Tết ấy là con bị đi viện 2 lần, là bác sĩ bảo quyết định cho con mổ, là con mổ lần thứ 4. Thì con nhắn tin cho cha thì cha trả lời con là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì xong cho đó thì con sau đến hôm ăn hỏi con lấy cưới con nhà gì thì con trốn viện con về. Thì con 7 chị em con là đưa con vào đây để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con và cha đặt tay cho con. Thì sau ngày đó từ lúc cha đặt tay cho con thì con cảm thấy con hết mọi bệnh con, vì con được cả cái bệnh mà con tự dưng thỉnh thoảng con cứ nghẹn thở, con không thở được, cứ cảm như chết luôn ý. Thế nhưng mà con tự dưng con về con cảm thấy khỏe, từ Tết đến giờ con cảm thấy con khỏe lắm, con không bị mắc bệnh gì. Và con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện.
Làm chứng đừng có xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Rồi, ơn thứ hai, 5 ơn, mấy ơn, 1 ơn, còn 4 ơn nữa.
Con dạ dày từ khi hãy con bé, con dạ dày thực quản, mà đến bây giờ trong năm con cứ lúc nào ăn một lúc nó cũng nghẹn, đói cũng nghẹn. Thế là thấy chị con đi mổ gan, thế 7 chị em chúng con, chị con về nói ạ, thế là vào xin ơn. Là con khỏi ngay, xong đến 29 Tết chúng con, 19 Tết đến 24 Tết con vào cha đây, thì đến 24 Tết thì chúng con về, xong đến 29 Tết con gái con của con nó lấy chồng về Hoài Đức. Thế là đến 5 giờ sáng cái con cháu nhà con là đến được 9 tuổi của cháu ngoại của con. Đang 5 giờ sáng thì chồng cháu của con gái con là nó dậy, bố con vẫn đùa, thế là bỏ thôi bố đi làm, bố con lái xe taxi. Thế là bố đi làm được lúc thì con nằm một tí thì cứ thấy mẹ con thì thấy dậy chỉ có quét cái sân thôi. Thế lúc vào thấy con mắt con cứ trợn như này ạ. Thế trong vòng 15 phút sau đến nửa tiếng sau thì hô hào mọi người lên, thì có bác hàng xóm đến chỉ có bấm huyệt vào đây ạ. Độ nửa tiếng sau thì tự dưng là con thở lại được ạ. Thì con xin cho cha.
Rồi, ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con gái thứ út của con, sinh năm 95. Thì con yêu người ngoại đạo, nhưng cái người đó con rể của con là cứ lạy Chúa, bác ơi bác xin trình cha cho con là làm phép cưới cho vợ chồng con theo đạo. Chờ ông bà của con rể con cũng bảo ông bà nhá, cho tôi nhập đạo cho con tôi để gìn giữ con tôi nhá, rồi là để Chúa gìn giữ cho con tôi được khỏe mạnh, được mọi sự bình an. Thế đến bây giờ là con được thằng cu được 2 tuổi rồi, không có ốm đau, không có mệt mỏi gì, mỗi lần đi ngoài.
Ơn thứ 4.
Ơn thứ 4 là vừa rồi đấy, bảo là con là làm phép cưới cho con là con trai con lấy của con người ngoại đạo, nhưng con hát hay lắm, đọc sách thánh hay lắm. Nói thật với cha con xin.
Rồi, ơn thứ 5.
Vâng. Đấy. Đấy, ơn thứ 5 là con xin tất cả là mọi sự cho con cái con mà con.
Rồi, nhiều ơn quá, xin Chúa chúc lành cho. Rồi, tôi gửi tặng cho.
Dạ. Con xin ơn nữa.
Rồi.
Con xin
Rồi.
Chúc cha một bài.
Rồi, cái gì?
Bài
gì?
Bài Chính Chúa cho con ạ. Đấy, con như làm con ao ước.
Rồi, tí xíu nó hát. Rồi. Tại vì không có thời giờ, tại vì hôm nay là thời giờ không còn cho phép chúng ta nói được nhiều nha. Rồi, xin mời mấy người. Rồi, cả gia đình lên đây. Chúng ta thấy là hai chị em đã được ơn của Chúa và từ ngoài Bắc đã lặn lội vào đây và nói rất là phấn khởi. Thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay Chúa vẫn cứ tiếp tục thi ân giáng phúc như vậy. Ngày xưa Chúa đã cho cái người bại liệt ấy Chúa dạy, Chúa đã cho người đã được tha tội. Ngày hôm nay ơn phần hồn vẫn liên tiếp nơi tòa hòa giải tại giáo điểm tin mừng này. Từ sáng đến chiều, bất cứ giờ nào có cha ngồi tòa giải tội là có người đến xưng tội. Và biết bao nhiêu ơn phần xác như là hai chị em vừa mới chia sẻ với chúng ta. Còn đây là một gia đình.
Thưa cha, con là Phêrô Trần Mạnh Thắng ở giáo xứ Mộc Châu, tỉnh Sơn La, giáo phận Hương Hóa.
Con là Maria Lê Thị Vân Anh, con ở giáo xứ Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Rồi, con với người.
Con là vợ của anh.
Còn con?
Con là Teresa Trần Khánh Linh, con ở giáo xứ Mộc Châu, là con của bố mẹ.
Con của hai ông bà này. Rồi, còn con?
Con là Phêrô Trần Khả Hùng ạ, con là con của bố mẹ.
Con có quẹ bà con với con này không?
Dạ có, con là anh trai của Trần Khánh Linh.
Rồi bây giờ chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người, con nói à? Con, ai nói? Con. Rồi, người chồng nói.
Dạ,
Thưa cha, cả chuỗi hồng ân của Chúa
là gì? Đừng, đừng nói ngay nhăn lên ơn gì.
Là, thưa cha, là cả này năm ngoái vợ con rất là nhiều bệnh, không được đi được, đi thì phải nằm tường. Thì con biết đến lòng thương xót của Chúa là qua rất là nhiều anh chị em giới thiệu cho con lòng thương xót của cha, của Chúa. Thì nên là con nhắn tin xin cha cầu nguyện cho vợ của con, và vợ của con đã được bây giờ là khỏe mạnh, và con cái con thì ngoan ngoãn. Và cái ơn thứ hai,
hallelujah, chị bị bệnh gì và được Chúa chữa?
Dạ, trông con thế này nhưng mà con nhiều bệnh lắm cha. Con viêm gan B có virus này, dạ dày có HP này, rồi thoái hóa đốt sống cổ, lưng đau, bị viêm dây thần, viêm thần kinh, coi như là hết tất cả luôn. Mà con yếu khi con biết đến lòng thương xót Chúa là qua một bà, con về cha đa minh của con ở giáo xứ Đoan Nữ, thì có một bà 80 tuổi, bà tự nhiên bà vào, bà bảo con là chị ơi, tôi có nhiều sách vở lắm, chị có lấy cái gì không? Thì con xem, thì con bảo sách hát thì nhà thờ con nhiều. Thế là con bảo thì tôi cho chị cái giấy lòng Chúa thương xót này về chị cầu nguyện là chị khỏi. Thế con ở dưới cha một tuần xong con về thì con cũng không có xem đến cái chương trình đấy đâu. Thế xong lúc con cứ làm thì con không biết đến lòng thương xót Chúa, con chỉ xin Đức Mẹ hàng cứu giúp hàng ngày thôi. Thế xong lúc con bỏ ra con đọc thì bây giờ coi như là vợ chồng con là để cứ 3 giờ chiều là con làm lòng Chúa thương xót. Một năm nay rồi ạ, cách đây đúng năm ngoái ạ.
Rồi, ơn nhìn kế tiếp.
Ơn của con là năm 2016, con cứ nghĩ là bình thường, con đi bị tai nạn xe, con đi phục vụ với cha xứ, con bị tông vào trong tản ly mà xe nó hất tung lên, mà nó úp cả xe xuống. Trong lần đấy con và sơ và cha không ai bị làm sao hết. Thì con nghĩ là bình thường, nhưng sau khi con cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì con mới biết là Chúa đã thương xót và đã che chở nâng đỡ con.
Còn con cảm nhận lòng Chúa thương xót như thế nào?
Con thấy là gia đình con được rất nhiều ơn từ lòng Chúa thương xót. Thế là gia đình con muốn vào đây từ rất lâu rồi, và bây giờ gia đình con có thể vào đây được rồi ạ. Con tạ ơn Chúa và cũng là đã cầu nguyện cho gia đình của con ạ.
Rồi còn con?
Dạ, con thì gia đình con được rất nhiều ơn từ hồng ân Thiên Chúa, và con muốn vào đây cùng cha mẹ con ạ, để cảm tạ Chúa, hồng ân của Thiên Chúa đã dành cho gia đình của con ạ.
Thưa anh chị em, những giọt nước mắt xúc động của một gia đình, mà đây là một cái món quà quý lắm thưa anh chị em, hiếm lắm. Tại vì có những gia đình có khi người chồng thì đi lòng thương xót, người vợ thì chống. Có khi người vợ thì đi, người chồng thì lạnh lùng. Có khi cha mẹ sốt sáng, đứa con thì nó khô khan. Hiếm có gia đình nào cả vợ chồng, cha mẹ, con cái mà cảm nhận được lòng Chúa thương xót, mà cùng cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và cùng rủ nhau đứng lên đây mà làm chứng cho lòng thương xót cả một gia đình. Đây là một cái ơn rất lớn, đặc biệt lại là đang trong năm gia đình, mà cầu nguyện cho các gia đình, nhất là những gia đình trẻ ngày hôm nay, làm sao mà mỗi gia đình đều cảm nhận được cái ơn là đón nhận lòng Chúa thương xót với những giọt nước mắt thật là vui mừng, thật là xúc động như thế này. Cha gửi tặng cho mỗi người chúng con một cái món quà nha. Và cái món quà đặc biệt mà cha muốn gửi tặng cho chúng con, đấy là món quà của người ngoại đạo. Hôm nay là món quà của người ngoại đạo. Con cầm giùm cha. Chưa. Con cầm giùm cha món quà người ngoại đạo. Và đây con cầm giùm cha món quà của người ngoại đạo. Đây là những chia chẳng chuỗi. Con cầm giùm cha cái này. Đây, đây là đó. Rồi, cô cầm đấy. Không, đó. Thưa anh chị em, đây là nguyên một cái hộp. Và trong cái hộp này, cầm cao lên con, đây là món quà đặc biệt. Tôi xin đọc cho anh chị em nghe. Sài Gòn, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2018. Kính cha, con hôm nay xin thay mặt cho mẹ con là bà Trương Thị Ngọc Bích, 75 tuổi, ngoại đạo, sống ở Thốt Nốt, Cần Thơ. Mẹ con là người ngoại đạo, tháng 4 vừa qua bị rất nhiều bệnh, điều trị không khỏi, và đã đến giáo điểm tin mừng và đã được cha đặt tay cầu nguyện, được ơn Chúa chữa lành ngay trong ngày và đã được khỏe mạnh trở lại bình thường. Mẹ con không lên để làm nhân chứng được, cho nên tự tay mẹ con đã làm một số chuỗi này. Giơ cao lên. Đây là những số chuỗi do một bà 75 tuổi ngoại đạo ở Thốt Nốt Cần Thơ làm để cha tặng lại cho những ai lên làm nhân chứng, nhất là các trẻ em. Và hiện nay mẹ con vẫn còn tiếp tục làm các chuỗi để dành tặng cho các cháu nữa. Khi xong con sẽ gửi tiếp. Gia đình con được rất nhiều ơn Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Xin kính chúc cha được nhiều sức khỏe để dấn thân trên đường phục vụ. Cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho mẹ con. Con xin kính chào. Đặc biệt là bái làm chuỗi, người ngoại đạo 75 tuổi làm chuỗi, riêng là cái này là bái đề là chuỗi dành cho nữ. Đây là chuỗi dành cho nữ riêng. Đây chưa? Đây là chuỗi dành cho nữ. Rồi, đây là chuỗi dành cho trẻ em. Chuỗi nhỏ dành cho trẻ em. Và đây là chuỗi dành cho nam giới. Rồi, bây giờ ai là con là trẻ em thì con lấy một chuỗi. Con là nam thì con lấy một chuỗi. Con là nữ thì con lấy một chuỗi rồi gửi lại. Chúng ta thấy một người bà già 75 mà làm cái công việc quá là dễ thương như thế này. Tôi đây, một linh mục, rồi các anh chị em là tu sĩ, con nghĩ được như vậy để mà làm hay không? Rồi những người công giáo của chúng ta, có ai nghĩ được như vậy để mà làm hay không? Mà một người ngoại đạo, một bà già 75 tuổi, lặn lội từ Thốt Nốt Cần Thơ lên đây, bị bao nhiêu căn bệnh mà đã được Chúa chữa lành, bái đền ơn đáp nghĩa bằng cách là bà già cặm cụi mua chuỗi về làm từng sâu chuỗi cho cái keo cắt, mà làm từng cái sâu chuỗi một để tặng riêng, gói riêng cho các trẻ em, cho người nam, cho người nữ. Những người công giáo mình có làm được như vậy hay không? Ai làm được giơ tay? Các tu sĩ có làm được hay không? Giơ tay. Tôi linh mục có làm được hay không? Nghĩ còn chưa ra, lấy gì mà làm? Vậy mà Chúa đang dùng một người ngoại đạo để làm cái công việc đó đấy. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay hãy nói lên lời Hallelujah. Lời đấy là món quà mà Chúa đặc biệt dành cho cả gia đình. Vừa đúng với món quà của bà cụ là nữ, là thiếu nhi, là nam, là nữ. Xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Hallelujah. Rồi thưa anh chị em, chúng ta gặp gỡ con lên đây. Con đi. Con đi với ai?
Con đi với bố con ạ.
Rồi con muốn làm chứng hả?
Không.
Rồi con là một thiếu nhi, con bao nhiêu tuổi?
Con 13 tuổi ạ.
13 tuổi, con có muốn lấy một chặng chuỗi mà bà cụ vừa tặng cho con không? Vừa tặng cho các thiếu nhi không?
Không có.
Rồi có, đây cha tặng cho con một cái chuỗi dành cho các em thiếu nhi. Đây, thứ nhì nha, xin Chúa chúc lành cho con. Đấy, thưa anh chị em, rồi. Này, mốt có đi tu không?
Con có.
Có không?
Có.
Rồi, con tên gì?
Con tên là Bình.
Bình ở đâu?
Ở Xuân Điện, Hải Phòng.
Rồi, xin chào cha Bình nhá. Rồi, mời bà lên đây. Ba bà, phải không? Mấy người? Ba bà lên đây. Rồi, mấy bà hết lên đây. Ba bà. Ba bà lên đây. Bà tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Đinh Thị Trức.
Đinh Thị Tức hả?
Đinh Thị Trức.
Và bao nhiêu tuổi?
67 tuổi, quê ở Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Rồi, bà tên, con tên gì?
Dạ con tên là Lê Thị Hương.
Ở đâu?
Dạ ở Nghĩa Bình.
Ở một bên là Quảng Bình, bên Nghĩa Bình, còn con tên gì?
Dạ, con là Phạm Thị Xen ở cùng ba Gia Vê.
Ở đâu?
Gia Vê.
Về là đâu?
Cao. Gia Lai.
À, Gia Lai rồi, Gia Vê đúng không? Tôi Việt Nam mà kiếm mãi không ra cái tỉnh Gia Vê, tỉnh hơi mới lạ. Rồi ở đây ai? Ở đây ai là người ba bà? Ai là người công giáo? Giơ tay.
Con là người
Con đạo gì?
Có, dạ con là người ngoại đạo.
Đạo gì?
Ngoại đạo.
Con ngoại, không phải đạo. Ngoại đạo, còn con?
Con là đạo Phật.
Đạo Phật, còn con?
Con bên đạo Phật.
Rồi, chúng ta cho một trắng tay hoan hô. Hôm nay chúng ta có một bà ngoại đạo 75 tuổi làm chàng chuối để tặng cho ba bà đạo ngoại. Ngoại đạo rồi, con nói trước con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được rất nhiều ơn của cha Chúa. Vì con là người ngoại đạo cho nên không biết lòng thương xót của Chúa. Nhờ là có người có đạo nhưng họ ở huyện khác, thì có được con của con là nhờ họ đưa con đi vào đây hy và vào với lòng thương xót của Chúa. Là ngày mùng 7 tháng 4 năm nay, từ nhỏ đến lớn, con năm nay 67 tuổi, con mới biết lòng thương xót của Chúa là lần đầu tiên. Nhưng con đến đây là lần thứ hai. Con làm chứng cho Chúa là Chúa đã chữa lành bệnh cho con. Con đau 12 thứ bệnh trong người. Thứ nhất là đau đầu trên 20 năm, điều trị nhiều nơi không khỏi. Đau miệng, thải hóa cốt sống cổ. Đau tim, đau thắt ngực, dịch tràn màng phổi, u máu ở gan, gan nhiễm mỡ, cao huyết áp vô căn nguyên phát, thải hóa cốt sống lưng, đau đầu gối, gót bì gai. Như thế là 12 thứ bệnh thì đều được Chúa chữa lành. 10 bệnh còn chỉ còn 2 bệnh là bệnh đau ngực với đau lưng, chỉ còn khoảng 10% nữa sẽ là lành hoàn toàn. Còn
chỉ... tôi thật cho bà, nguyên cái việc mà nhớ được cái tên 12 bệnh của bà đó là ơn lạ rồi. Đừng có nói mà được Chúa chữa lành. Vậy mà bà nhớ rành vách đúng 12 bệnh và 10 bệnh được chữa lành đúng 12 tông đồ. Còn 2 bệnh là chỉ còn 10% nữa là được khỏi rồi. Còn con?
Con bệnh thứ, lần thứ nhất là con được con đạo Phật mà con mới biết là lòng thương xót của Chúa. Lần thứ hai là Chúa đã chữa lành cho con. Cách đây năm tới tháng 6 con bị có một cái u sơ thần kinh là rất nặng luôn. Bác sĩ nói nếu mà mổ ra là con sẽ liệt toàn thân luôn. Nhưng mà con nghe cô Diễm, con đang nằm bệnh viện Chợ Rẫy, con nghe cô Diễm là người trong đạo. Cô Diễm là mặc áo đó đó. Cô là người trong đạo, cô nói cô có tin đạo Thiên Chúa không? Kêu tin. Kêu tin. Kêu vậy thì cô hãy lại nhắn tin lên cho cha đi, cùng cộng đoàn cầu nguyện cho cô. Là năm tay con vô con mổ là con có con và con nhắn tin lên cộng đoàn nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện thì ca mổ của con được thành công, có nghĩa là con không có liệt. Giờ con lên đây xin làm chứng cho Chúa.
Rồi câu thứ ba.
Dạ con hôm nay con nên con làm chứng cho Chúa. Con bị bệnh con tên là Phạm Thị Sen, con ở cụm ba Gia B. Con 59 tuổi.
Rồi con được ơn chữa lành gì ra về?
Con được ơn Chúa chữa lành cho con là con bị tẹt đốt sống lưng mà con bị ngã từ năm 2013 mà con đi chữa khắp nơi không khỏi. Con về con quét cái nhà con cũng đau mà nhiều người còn bảo con là trả vờ. Nhưng nhiều lúc con quét nhà, quét sân là con quét con cũng gượng ghẹ thôi. Nhưng cái lưng con vẫn cứ phải cho vào đằng sau lưng để giữ lưng. Nhưng con được một đứa cháu ở bên đạo là nó cho con cái đài. Con về con nghe mà con thấy cha giảng lòng con vui sướng. Con chỉ muốn đến cho Chúa để xin Chúa chữa bệnh cho con, để cho con khỏi hết đớn đau trong người. Con xin cảm ơn Chúa và con cảm ơn cha và cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con đã khỏi bệnh.
Hallelujah! Chúng ta thấy không, hôm nay Chúa cho những người ngoại đạo lên đây làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đây là quà của bà ngoại đạo tặng cho người ngoại đạo nha. Đây gửi tặng cho con chàng chuối. Đây gửi tặng cho con nha. Đây gửi tặng cho con chàng chuối. Đây gửi tặng cho con chàng chuối của bà ngoại đạo 75 tuổi. Bà ấy lặn lụi, bà ấy mới làm. Mà đây là cái máy 365 bài giảng tặng cho bà nha. Đây bà đi bán lợn xê. Đây ngoài là bà đi bán lợn xê. Ấy thế mới gặp ngày hôm nay là ngày thứ sáu. Ba bà đơn tan tan kể chuyện đời của con. Rồi bà cuối cùng bà muốn nói cái gì?
Dạ thưa cha, đến ngày mùng 7 tháng 6 vừa rồi thì tháng 4 năm nay thì con đã được Chúa chữa lành bệnh, về nhà theo yêu cầu của ông xã và con cháu của con, bảo con là đưa các con đi đến đây với lòng thương xót của Chúa. Cho nên hôm qua con đã đưa chồng và hai đứa con, hai đứa cháu cùng đến với Chúa. Xin cảm ơn Chúa.
Tôi thấy tuyệt vời không? Bà đưa cả chồng, cả con, cả cháu mà đến với lòng thương xót Chúa. Những người công giáo mình, này các bà đã đưa chồng đến chưa? Này các ông đã đưa con đến chưa? Này các cụ đã đưa cháu đến chưa? Đây một người ngoại đạo đưa chồng, đưa con, đưa cháu đến với lòng thương xót Chúa. Bà ở mãi...
Dạ con ở tên Quảng Bình.
Ở mãi Quảng Bình. Còn bà này ở
Nghĩa Bình.
Nghĩa Bình. Còn bà này ở?
Con ở cụm ba Gia Nai.
Rồi vì không có Gia Nai về nữa. Rồi xin mời bà về chỗ. Rồi cho chị con ở quê xin một chiếc máy. Đây cho chị con.
Con điện về quê chị con thích quá ạ. Con khỏi bệnh và con xin điện về quê con non truyền với chị con và đứa cháu rất thích và gửi lời xin cha một chiếc đài.
Rồi đây cho bà, cho chị một chiếc đài nha. Rồi mời anh này lên đây. Anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ con xin chào cha, chào cộng đoàn. Con làm được ơn mơ thấy cha ba lần. Con rất là vinh dự, đời con rất khổ nhất cả trên đời này mà con thấy cha mới được cha ba lần là con rất là vinh dự nhất. Nên con phải đi loan truyền cho toàn bộ cả trên Việt Nam này được biết ít nhất cũng đến cha Long được một lần để cha đặt tay cha có thể cha ban ơn cho.
Con rồi, đó là cái mơ thấy ba lần, mơ thấy Chúa có tốt hơn. Mơ thấy tôi có cái gì là hay ho gì đâu, mơ thấy tôi coi chừng lại gặp ác mộng. Rồi, bây giờ ơn của Chúa là ơn gì nữa?
Dạ con được ơn của Chúa là con được cái ơn con bị bệnh 12 năm.
Gì?
Nó bị chạm ngựa chứ. Nó bị bệnh chạm ngựa 12 năm bệnh viện chữa rầy cùng bệnh viện Sài Gòn, Gia Liễu Sài Gòn cũng không chờ được. Mà bệnh viện Quy Nhơn cũng không chờ được. Con đi vừa chờ hết chỗ này, ai bay chỗ nào là con đi chỗ đó, mà con không chờ được. Chứ tiền mất đặt mang thôi, mà cuối cùng con xuống để con xin cha khấn đặt tay cầu nguyện. Thế là về một thời gian rất là ngắn là tự nhiên cân bệnh nó biến mất sạch. Con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Thì cao cái quạt lên. Hallelujah. Ai không có quạt thì vỗ tay ba cái thật to, ai có quạt thì cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Thấy vậy toàn dân đều tôn vinh Thiên Chúa. Thấy những việc lạ lùng thì toàn dân
tôn vinh Thiên Chúa.
Thấy người ta lên làm chứng, tất cả chúng ta đều
tôn vinh.
Tôn vinh mà bé vậy à, tất cả chúng ta đều
tôn vinh Thiên Chúa.
Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy. Đêm nay anh không phải mơ thấy cha Long mà mơ thấy Chúa của cha Long nhá. Rồi mời anh về chỗ. Rồi mời bé lên đây con. Đây con tên gì?
Con tên Ngô Bảo Châu.
Bảo Châu mấy tuổi?
Con được 6 tuổi.
Học lớp mấy?
Con sắp học lớp 1 rồi.
Sắp học lớp 1 rồi. Rồi mấy học lớp 1 rồi xong rồi mốt con có đi tu không?
Có.
Rồi chúng ta cho mời cháu tay con một cha Bảo Châu phải không? Rồi con của con nó được ơn gì con?
Thưa cha, con tên là Mai Thị Thơm, con ở giáo xứ Xuân Nhạn, giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Con cũng được nhiều ơn của Chúa, nhưng gần đây nhất con được hai ơn gần đây nhất từ nơi lòng thương xót Chúa. Ơn thứ nhất đó là con trai của con Ngô Bảo Châu, Lưu Xe Ngô Bảo Châu, hồi tháng 4 năm 2017. Con trai của con mắc một căn bệnh hiểm nghèo, bác sĩ chuẩn đoán đó là bệnh bạch cầu cấp, mà dân gian mình gọi là bệnh ung thư máu. Nghe được tin đó con rất buồn. Ở bệnh viện có đài Đức Mẹ và nọ ảnh lòng Chúa thương xót, nên cứ sáng chiều tối con xuống đó con cầu nguyện. Rồi bộ ông ngoại của Bảo Châu ở ngoài Bắc mới cho con số điện thoại của cha. Con nhắn tin nhiều lần nhưng mà không được cha trả lời. Con lẽ là Chúa đang thử lòng tin của con. Cho đến một ngày chị dâu của con ở Vũng Tàu gửi lên cho con chiếc máy của giảng của cha. Con nghe con mới thấy mình tội lỗi quá. Mình xin Chúa điều này điều kia mà.
Rồi cuối cùng là sao?
Xong rồi con mới ao ước nên giáo điểm một lần. Rồi ngày con lên đây đầu tiên là ngày 13 tháng 10, lễ Đức Mẹ 100 năm hiện ra tại Fatima. Con được cha đặt tay cầu nguyện từ ngày hôm đó về con trai của con khỏe mạnh và ăn uống được.
Hallelujah. Marlene, hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con đi xe Honda mà tốc độ rất là nhanh. Có một anh kia băng ngang qua đường không có nhìn hết á. Con không biết làm sao nữa, con thắng gấp một cái thì con té đùng xuống mà nó kéo lê con đi tới 4-5 mét vậy á. Rồi con đứng dậy không sao cả, con muốn chửi anh đấy nhưng mà con không sao.
Có chửi không?
Dạ không. Rồi con đứng dậy con tạ ơn Chúa. Lúc đấy nước mắt con cứ tràn ra vì con thấy Chúa thương con quá. Nếu không Chúa không thương chắc là con cũng chết hoặc là nằm nhà thương.
Chạy bao nhiêu cây số một giờ?
Dạ, cứ 70 ạ.
Thưa anh chị em, nhưng mà bây giờ thì con rút được kinh nghiệm gì trong đó?
Dạ, con...
Con chạy xe, con sẽ chạy bao nhiêu cây số?
Dạ bây giờ con chỉ chạy 40 thôi dạ.
Đó mới là điều quan trọng. Tại vì Chúa đã gìn giữ mình một lần là 70 cây số một giờ. Mà anh chị em thấy đang 70 cây số một giờ mà người ta đi ngang qua, mình không kịp thắng, người ta cũng không kịp tránh, thì cái điều đó chết là chắc, không thì cũng bị thương. Mà cả người tung lên như vậy mà Chúa gìn giữ. Và bây giờ chị rút được kinh nghiệm, rút được bài học đó là chỉ có chạy 40 cây số thôi. Vì mình là phụ nữ và nhất là chạy trong thành phố thì không nên chạy nhanh như vậy. Và hôm nay chị đến để làm chứng cho Chúa và cũng nhắc nhở mọi người chúng ta là trong lúc mà chạy xe nhớ điều chỉnh tốc độ vừa phải trong đúng quy định là luật pháp cho phép mà thôi. Tặng cho Bảo Châu cái máy 365 bài giảng, mai mốt đi giảng lòng Chúa thương xót nhé.
Dạ. Yeah.
Rồi, chúng ta chúc mừng sẽ có một linh mục đi giảng lòng Chúa thương xót trong vòng 20 năm nữa. Đây là cái quạt con này. Con, đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, mời ông lên đây. Ông được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, hôm nay con nên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Là con đi làm, con bị kẹt vào trong như vậy là cái máy cạp, tức là con nằm ở giữa thớt hai thớt mà con chỉ kịp kêu Giê-xu-me, Giê-xu-xe và thánh cả Phao-lô quan thầy con gìn giữ con. Thế đến khi như vậy là người bên ngoài người ta phát hiện được là nó quay con dở kẹt hết vào trong rồi. Thế con nghe thấy bên ngoài bảo chết người đấy, vậy là anh lái xe anh dừng lại. Thì có anh họ mở, họ móc con ra thì con sống được. Đây là con có một cái điểm con tạ ơn Chúa ở chỗ đó. Và 29 Tết vừa qua là coi như con cũng đã chết lâm sàng rồi cha. Có nghĩa là chùm quản là coi như đã mở cửa nhà thờ để chuẩn bị kéo chuông sinh thể rồi. Nhưng mà gia đình...
Đàn ông thì kéo mấy tiếng?
Dạ.
Đàn ông thì kéo mấy tiếng chuông sầu là biết là đàn ông chết.
Thế cha, ngoài con cứ quy định là coi như cứ kéo 3 tiếng một chuỗi 9 tiếng xong bắt đầu quay ra.
9 tiếng là đàn ông, 7 tiếng đàn bà đúng không? Phải không? còn là 16 tiếng là ông cha.
Thưa cha, vậy là con được Chúa chữa lành ơn thứ hai. Đến ơn thứ ba thì thực ra mà nói là thằng con út của con là nó học xong đại học là nó vào Sài Gòn này, nó bỏ đi 4 năm là không có tin tức, không có thư từ gì về gia đình. Thế bà nhà con này bà cũng hàng ngày là bà làm lòng thương xót Chúa thì bà cầu xin. Thế khi đến tháng Giêng vừa qua này là như vậy là có tin là coi như vào đưa nó về. Thì đưa nó về thì nó còm nhom mà cha. Nó có 38kg thôi. Mà hầu như nó tiểu tụy, con tưởng rằng nếu như đưa nó về như vậy thì có khả năng là nó chết. Thế nhưng khi con đưa nó về thì coi như là cai nó rất là nhẹ nhàng.
Nó bị bệnh gì?
Vì ra nó dùng thuốc lắc. Thế khi về là coi như vậy là con cầu xin Chúa, con xin là con nghèo, con không có tiền bạc để con cai nó. Thế thì như vậy là con cai rất nhẹ nhàng, gia đình con không có mất mát cái gì cả, mà nó cũng không lên cơn nghiện. Thế nên nhưng mà chỉ có một cái điều con rất đau khổ, bởi vì đến giờ này mà nói là khi mà nó về là coi như nó cứ đặt tay lên đầu nó bảo bố tưởng là tự nhiên con về, cha đưa con về, Chúa đưa con về đấy. Vậy nhưng mà khi nó nằm ở trên bệnh viện là coi như nơi giờ làm thuốc ra là nó đọc kinh. Mấy bà Kim Sơn mà đã bảo là cha lại đọc kinh rồi. Vậy nhưng mà đến giờ này cháu nó ổn định thì nó lại hầu như nó xa Chúa luôn. Tức là bây giờ nó bảo bố đi lễ cha có cho tiền bố không? Đấy, bây giờ nó bướng nó trả lời như vậy. Mà nó bây giờ là sức khỏe nó ổn định rồi, bây giờ nó hơn 60kg rồi. Mà còn cả thằng anh nữa là coi như hai thằng hầu như không đi lễ thì lại cả. Cho nên là con rất buồn, con đến đây nhờ cha.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy bây giờ cái câu chuyện mà người trẻ bỏ đạo, người trẻ bỏ lễ là như cơm bữa nhiều lắm trong một số gia đình bây giờ ở Việt Nam và nhất là nước ngoài. Nhưng mà tạ ơn Chúa vì đây, tại giáo điểm tin mừng này, hàng ngày rất nhiều người trẻ đến đây. Trong lúc mà tôi đặt tay cầu nguyện, tôi nhìn từng khuôn mặt một, tôi nhận thấy vui vì những người trẻ đến. Thưa cha cầu nguyện cho con thi đại học, thưa cha cầu nguyện cho con xuất cảnh, thưa cha cầu nguyện cho mẹ con. Có một anh thanh niên cứ ôm lấy tôi mà khóc, tôi tưởng là nó bị bệnh gì, nó bảo không, xin cha cầu nguyện cho mẹ con đang nằm phòng cấp cứu. Rất nhiều người trẻ đến với giáo điểm tin mừng này, họ được ơn quay trở về, họ được Chúa chữa lành giống như là người bại liệt. Họ đang nằm trong thuốc lắc, họ đang nằm ở trong đam mê rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, rồi sắc dục. Nhưng họ là những con người bại liệt như vậy, nhưng Chúa nói với họ rằng là hãy trỗi dậy, vác trống mà về, hãy trỗi dậy. Nào, những người đang nằm trong vũng tội, Chúa đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót nói hãy
trỗi dậy,
nhưng mạnh lên, hãy
trỗi dậy.
Đang đắm chìm trong cờ bạc, xì ke, ma túy, quyền năng của lòng thương xót Chúa ra lệnh hãy
trỗi dậy.
Đang đắm chìm ở trong sắc dục, ở trong mê game, ở trong ma túy, ở trong hàng đá, Chúa mời gọi hãy
trỗi dậy.
Đang đắm chìm ở trong tiền bạc, trong khoái lạc, ngay cả những người mà đi tu, ngay cả những người dấn mình để phục vụ Chúa cũng bị Satan sự giữ khống chế, quyền lực, tiền bạc, danh vọng làm cho mờ hết con mắt, Chúa mời gọi và Chúa ra lệnh hãy
trỗi dậy.
Cho nên ông an tâm mỗi ngày tại giáo điểm tin mừng này, mà đặc biệt là hôm nay chúng ta thấy ở trên cung thánh có tấm hình ơn toàn xá năm thánh. Năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam từ ngày 19 tháng 6 2018 đến ngày 24 tháng 11 2018. Giáo điểm tin mừng tĩnh tâm cầu nguyện lòng thương xót. Nhớ anh chị em suốt 5 tháng 5 ngày trong năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, kỷ niệm 30 năm ngày phong hiển thánh cho các thánh tử đạo Việt Nam, tất cả giáo điểm tin mừng chúng ta hết lòng hết sức tĩnh tâm cầu nguyện, đặc biệt cho những người trẻ, những người xa lìa Chúa, những người bỏ Chúa, những người không nhận biết Chúa, những người đang đắm chìm ở trong tiền tài, danh vọng, sắc dục, quyền lực v.v. để họ được tỉnh thức mà quay trở về với lòng thương xót Chúa. Anh chị em nhìn lên câu chủ đề của chúng ta tĩnh tâm suốt 5 tháng 5 ngày, đó là tình yêu đáp trả tình yêu. Đó là
tình yêu đáp trả tình yêu.
Mãi lên, đó là
tình yêu đáp trả tình yêu.
Đây, tôi gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng về cho cái thằng mà xì ke ma túy đã được Chúa chữa lành nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu dành cho cái thằng anh bỏ Chúa. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi bà cụ 75 tuổi tặng cho Dĩ Nam. Rồi, xin Chúa chúc lành cho. Còn ai bỏ Chúa đâu? Còn ai ngoại đạo không? Bên đấy có ai ngoại đạo? Ai ngoại đạo? Có người ngoại đạo không? Có ai bỏ Chúa không? Rồi, mời ông lên đây. Mái tóc đẹp quá. Để tóc được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, cho con trước tiên xin chào cha Du Xe và cộng đoàn ạ.
Con để tóc được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, con để tóc được 3 năm rồi cha.
3 năm để tóc rồi. Ông được, anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, giờ con xin chia sẻ là cho cảm ơn cho được. Dạ, tại vì là con là tổ chức bên dịch vụ du lịch. Vừa rồi thì con có xuống đây thì cái ngón tay này á, cộng đoàn. Cái ngón tay này của con á thì coi như vừa rồi á là con không có cử động được. Cho nên từ cái chỗ mà con xuống đây cha có đặt tay lên, bây giờ cái ngón tay của con đã cử động được rồi. Xin cộng đoàn cho mình.
Hallelujah. Vậy làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng này, anh đến đây và cái ngón tay của anh ấy là ngón tay tay cái của bàn tay phải không cử động được, giống như là người bị bại liệt, tức là không cử động được. Ngón tay cũng bị bại liệt, không cử động được, mà anh ấy đến đây đã được Chúa chữa lành, giống như là chữa người bại liệt toàn thân. Đây là bại liệt một ngón tay, Chúa chữa lành. Chúng ta thấy phép lạ ngày xưa và phép lạ ngày hôm nay chỉ có một người làm được, đó là Chúa. Đó là Chúa. Đó là, mạnh lên, đó là Chúa. Đấy, chính Ngài là đấng chữa lành, chính Ngài là đấng thực hiện những phép lạ nhãn tiền của ngày hôm nay. Anh cứng lòng hãy đến đi. Một người làm bên dịch vụ làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh đến đây để anh cầu nguyện và được Chúa chữa lành?
Dạ, thì con chào cho Giuse, tại vì con coi trên mạng đó cha, xong rồi với phần con ở giáo phận ở Phú Cường, Bình Dương, thì con coi trên mạng vậy thì con có tổ chức cho những người khách của con đi là thứ năm hàng tuần. Chính vì vậy là con xuống cha cách nay là 3 tuần, con xuống ngày thứ năm cha đặt tay cho con, qua ngày thứ sáu hiện tại con đã hết rồi, hoàn toàn cộng đoàn.
Anh tên là gì?
Dạ, con tên Trần Văn Hiệp, An Tôn Trần Văn Hiệp. Cho nên từ cái chỗ là bây giờ con hàng tuần con có tổ chức là như thế này. Con xin tổ chức tới giáo điểm tin mừng ở Nguyễn Dân Tạo, Cái Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Con xin hỗ trợ cho những cô chú và các anh chị nào có những bệnh nan y hoặc ung thư mà không có tiền xe, con xin hoàn toàn miễn phí nặng
tay. Rồi, trên chuyến đi như vậy thì anh cần phải mở cho người ta nghe nha. Cái máy 365 bài giảng, những anh chị mà hướng dẫn những khách hành hương về đây, tổ chức cho những chuyến hành hương, đây là một trong những điểm sáng, đó là chúng ta không làm vì tiền mà chúng ta làm vì tình, tình yêu đáp trả tình yêu. Anh đã được Chúa chữa lành, anh đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng cách anh làm chứng cho Chúa, bằng cách anh đưa những người khác đến với Chúa để họ cũng được Chúa chữa lành như anh. Đó là cách mà chúng ta làm chứng cho Chúa hiệu quả và đẹp lòng Chúa nhất. Có rất nhiều người muốn đi mà không có điều kiện, cho nên anh cũng như những người có điều kiện hãy là những phương tiện chuyên chở người khác đến với lòng thương xót Chúa. Đó là tình yêu. Đó là tình yêu. Đó là tình yêu. Rồi, mời anh về chỗ nha. Rồi, và mời hai ông lên đây. Hai người này đi chung với nhau phải không? Phải không? Rồi hết lên đây ba người luôn một lúc. Mỗi người nói một ơn thôi nha. Mỗi người nói một ơn, được ơn gì của Chúa. Tại vì hôm nay thời giờ không có cho phép. Để con run thì con nói sau, ai mà không run thì nói trước. Con được ơn gì của Chúa? Trọng trọng gì cả, ơn gì của Chúa.
Dạ, con được ơn Chúa chữa lành nhờ con bệnh tim và bệnh cao huyết áp.
Tên gì?
Con tên Giang Batista Ngô Kim Thành, ở giáo xứ Long Bình, giáo hạt Thủ Thiêm, giáo phận Sài Gòn.
Rồi anh bị bệnh đã bao nhiêu năm và được Chúa chữa lành như thế nào?
Dạ, huyết áp của con đây là 3 năm rồi mà huyết áp mỗi lần nó lên là tay con nó như vậy này. Nó lung như vậy luôn, là con không biết làm cái gì nữa. Mà uống thuốc rồi nó cũng vẫn lên. Thế rồi đến khi mà đi khám ra cái đợt vừa rồi đi lấy thuốc rồi cách ngày 2 tháng mới biết bác sĩ phát hiện ra bệnh tim. Thì nói con là bị con đi chụp chứ rồi về bác sĩ nói con bị hẹp mạch chủ. Nên là con đang chờ đợi bác sĩ có ngày long cho con, mà con nói thôi bây giờ chết cũng được. Con bây giờ con xuống với điểm tin mừng để con xin khấn một lần. Thì một lần má dắt con đi thì cũng chưa được, nhưng lần tháng vừa rồi con có xuống đây vào ngày thứ năm trước ngày lễ quan thầy của con mấy bữa đó, ngày con thầy Doan Tị Giả đó. Thế là con về thì nó đúng ra là Chúa vẫn thử thách con, cho con mất ngủ 2 đêm con không ngủ được. Thế rồi con nằm ăn kêu lại Chúa, con chưa hết bệnh mà giờ con lại thêm cái bệnh mất ngủ như thế vậy nữa. Con kêu xin Chúa, con tin thác vào Chúa thì Chúa chữa lành cho con. Thì con trong 2 ngày như vậy thì con Chúa soi sáng cho con suy nghĩ ra là con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo và xa trách cám dỗ. Con tạ
rồi đã được chữa lành bệnh huyết áp và bệnh gì nữa? Bệnh tim à?
Bệnh tim chứ.
Vâng, hallelujah. Đây gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh tiếp tục ra về và đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Rồi mời anh về chỗ để trong hết.
Xin tí.
Ngồi cho người khác. Rồi tới anh.
Con chào cha, con chào.
Được ơn gì nói ngay.
Cha con được rất nhiều ơn, nhưng con kể trong 3 ơn. Con 2 đứa con râu của con, một đứa sinh đôi. Thì coi như bác sĩ bảo là coi như là phải mổ, phải đăng ký mổ. Nhưng mà cuối cùng là con cũng động viên con của con là cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ ban ơn cho. Thì cuối cùng là cũng được sinh ra bình thường. Mà bây giờ 2 cháu nó được, đứa thằng anh thì coi được gần 14 cân, còn thằng em thì hơn 13 cân. Thế là con cũng xin tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa.
Rồi ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con râu của con thì nó bị bệnh liên quay bị thì đi ra viện khám đấy, thì các bác sĩ bảo là bệnh quay bị này mà có thai thì phải bỏ đi, chứ nếu mà để thì sau này nó sẽ có di chứng. Thì con cũng động viên con của con là không được bỏ, thì phép đạo là không được bỏ, cho nên con cứ tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ nâng đỡ. Thì cuối cùng là bây giờ cháu sinh ra thì thằng bé nó rất là ngoan ạ, khỏe mạnh ạ.
Rồi ơn cuối cùng.
Ơn cuối cùng của con là con cũng bị bệnh thoái hóa cột sống coi cũng hơn 10 năm. Thế là cuối cùng là con cũng cầu xin Chúa lòng thương xót thì Chúa cũng đã chữa khỏi cho con ạ. Con xin tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Francisco Trần Văn Tôn, con ở đền Thánh Tâm Cao Mại của Thái Bình. Vâng, con năm nay 58 tuổi ạ.
Vâng, tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đi về Cao Mại, Thái Bình mà loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, còn con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được ơn Chúa đã cứu con là cái năm đầu năm 2016 là con đi khám bệnh ở Tử Vũ, thì bác sĩ nói là con là bị bệnh ung thư buồng trứng. Khi mà bác sĩ hẹn cái ngày con đi ban mổ thì bác sĩ đã mổ cho con, mà khi mà mổ xong thì từ đấy đi con đi tới cha thì cha xin cha đặt tay cầu nguyện cho con, và con đã từ đấy giờ con đã khỏi rồi cha. Bệnh ung thư buồng trứng ạ.
Hallelujah.
Dạ, mà bây giờ con tới.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con tên là Trần Thị Thanh Thúy. Con 46 tuổi ở trên Đắk Nông ạ.
Rồi, Thanh Thúy 46 tuổi Đắk Nông. Cha gửi tặng cho cái máy Thanh Thúy 365 bài giảng bị ung thư buồng trứng, bây giờ đã được khỏi. Đây là cái quạt dấu điểm tin mừng, và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi bây giờ chúng tôi xin mời một người nữa, những người hai bà lên đây, mau lên. Không, không, bà này không đăng ký.
Không.
Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con được nhiều ơn. Trưa qua cha là con được hai ơn của cha của con, và con nhìn thấy hai ơn của người bên lương cạnh nhà con được rất là nhiều ơn của Chúa. Ơn của người bên lương là cô của con đi khám, người ta bảo là suy thận độ năm viện cho về, thế là thím của con cho máy nghe và nhắn tin cho cha, thì cô của con được khỏi hoàn toàn, đi khám bệnh người ta nói là không có bệnh nữa.
Cô ấy đạo gì?
Đạo Phật ạ. Và anh rể của con ở trong phổi có đầy túi nước, và mổ mấy lần rồi, ngày nào cũng đi viện, mùng một Tết lại cho đi viện. Chị gái của con cũng thế, hai vợ chồng ốm quanh năm, thế mà nghe đài của Chúa, của cha và nhắn tin cho cha. Giờ chị gái con và anh rể con khỏe mạnh. Chị gái con vừa rồi vào đây 3 ngày ở trong này để tạ ơn Chúa. Còn ơn của con là con gái con tháng 6 2017, con gái con đi làm công ty bị ngót ra thì cho đi viện, người ta bảo là bệnh tim đột xuất, phải chồng 50 triệu để mổ. Con chạy cho con gái con đủ tiền. Con bảo con ơi, con lấy chồng bên lương rồi, con cầu nguyện Chúa đi, ngày nào con cũng cầu nguyện Chúa cho con gái con. Thế là con gái con đi khám tháng sau không phải mổ cha ạ. Con tạ ơn Chúa. Còn bệnh của con là hai thứ bệnh, tự nhiên con còng lưỡi không nói được. Xong nhà con cho con đi khám, xong người ta bảo là bệnh của chị không phải ở cái tiếng ở cổ họng chị đâu, mà bệnh của chị là ở phổi của chị nó lên. Con ra con cắt lớp phổi, người ta bảo là con có cái u phổi. Thế xong người ta cho con ra bệnh viện Thanh Nhàn nằm, rồi người ta chữa lưỡi cho con. Con cứ cầu xin Chúa suốt đêm. Và con gặp một người anh em cùng công giáo với con ở dưới Phú Xuyên, hai chị em nhà con cầu nguyện và cầu nguyện mẹ suốt ngày suốt đêm. Thế là Chúa chữa lành cho con được khỏi còng lưỡi. Còn cái u phổi của con thì người ta một tuần sau con nói là thưa cha, là con lạy Chúa là con cao rao người khen Chúa lắm, thì Chúa chữa lành cho con, đừng có bắt con bệnh hiểm nghèo. Một tuần sau người ta xét nghiệm cho con là u lành cha. Con cảm tạ Chúa nhiều lắm.
Thấy vậy người ta tôn vinh Thiên Chúa. Mai lên, tất cả chúng ta đều
tôn vinh
vì những điều lạ lùng Chúa đang thực hiện ngày xưa, ngày hôm nay Chúa vẫn đang thực hiện tại chính dấu điểm tin mừng này, cho những người có đạo cũng như người ngoại đạo, như người Phật giáo, như người tôn giáo khác. Chúa vẫn yêu thương, cho nên tất cả chúng ta đều đây. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đem về cho người ngoại đạo nhá. Rồi xin Chúa con gửi về cho người ngoại đạo cho họ được nghe. Con được ơn gì?
Con được bao ơn người cha con như
thế
nào? Ơn thứ nhất là con bị tim, một tuần con đi bệnh viện 2-3 lần mà cha đã sức giàu cho con rồi. Hôm nay con đứng ở đây với cộng đoàn với cha là con tạ ơn Chúa nhiều. Và ơn thứ hai của con là cháu con 64 tuổi nó bỏ Chúa 25 năm. Con đưa cho cháu con cái đài thì bây giờ nó xưng tội chịu rước lễ đi.
Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba thì con có một người bạn, thì có một đứa con râu nó bị u vú, thì con mới cho cháu đi học. Thì con ấy bảo làm sao mà lại không bán hàng. Thì cháu nó bảo rằng là con bị u vú mà giờ cắt đi rồi đau lắm bà. Thế bảo thế chị có tin không. Thì tôi cho số điện thoại của cha, nhưng mà tôi không biết nhắn tin, tôi không biết chữ, tôi không biết bắn tin gì cả. Thì chị nhắn tin cho cha là lúc 9 giờ thì con ở bên Phật là con bị bệnh như thế. Thì có một bà bạn mà giới thiệu cho con. Thì hôm sau con lên lên thì chị ấy bảo là con nhắn tin cho cha, thì đến 3 giờ cha nhắn tin lại cho con. thì lúc từ lúc 3 giờ mà con ngủ cho đến 8 giờ con không thấy đau đớn, như con ngủ không biết sáng nữa luôn. Thế là con được ba ơn như thế.
Hallelujah. Con tên là gì, ở đâu?
Con tên con ở Hải Phòng. Đó, con tên Nguyễn Thị Tin, 74 tuổi. Con ở giáo xứ Hải Ninh.
Đó. Vâng, thưa anh chị em, một bà 74 tuổi từ Hải Phòng lặn lội vào đây để làm chứng, mà trong đó có một cái điều rất là tuyệt vời, đó là một người Phật giáo mà họ đã được ơn. Thứ hai là một người có đạo, cháu của bà là 64 tuổi mà 24 năm bỏ Chúa đã được quay trở về. Cho nên cái ơn phần hồn, ơn phần xác, ơn mà Chúa nói rằng là hãy trỗi dậy mà về, và tội còn đã được tha. Ngày hôm nay ơn ấy vẫn liên tiếp xảy ra tại giao điểm tin mừng này, và cho tất cả những ai ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới muốn chữa và tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa để Chúa chữa lành cho bệnh phần xác cũng như là bệnh phần hồn. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng, và đây là khung ảnh tặng cho cái đứa cháu của chị mà 24 năm nó đã bỏ Chúa. Chị cầm lấy, đem về tặng cho nó nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi của bà 75 tuổi Cần Thơ Thốt Nốt ngoại đạo làm để tặng cho những người công giáo mình. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là móc khóa lòng thương xót của Chúa. Rồi bây giờ mời bà 1, 2, 3 lên đường. 74 tuổi mà còn như vậy. Còn những người 47 tuổi, những người 37, 27, 17 có làm như là bà 74 tuổi hay không? Chúng ta nhớ Chúa đứng vào lòng thương xót, thấy lòng tin của họ thì Chúa chữa lành. Và ngày hôm nay Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta. Anh chị em giơ cái quạt lên, tội con đã. Mãi lên, tội con đã. Nếu chúng ta thành tâm thống hối, tin vào lòng thương xót của Chúa thì tội con luôn luôn lúc nào cũng. Và ơn phần xác đi kèm với ơn phần hồn, đó là hãy. Mãi lên, hãy. Hỡi những người ung thư, hãy. Hỡi những người bại liệt, hãy. Hỡi những người bệnh nan y, hãy. Hỡi những người đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, bỏ tay xuống. Từ từ, hãy. 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 Amen.